Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 21 tháng Giêng năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày một vài nhận định của Đức Hồng Y Walter Casper về hiệp nhất Kitô giáo. Kế đó là các đề mục căn cước người Kitô, diễn đàn tự do, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu Kitô về nghĩa vụ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư vừa qua, để đánh dấu tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo, Đức Thánh Cha đã đeo dây các phép màu đỏ và hướng dẫn khoảng 7.000 khách hành hương cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo. Đức Thánh Cha nói rằng, trước khi vác lấy thập giá và đi vào cuộc tử nạn, Chúa Giêsu đã cầu cho các môn đệ của Ngài được nên một. Đức Thánh Cha hướng dẫn cầu nguyện cho các giáo hội Đông và Tây, tất cả mọi người đã chịu phép rửa trong Chúa Kitô và tất cả những ai làm chứng cho tin mừng trên khắp thế giới. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng là một dịp quan trọng để nhắc nhở các tín hữu Kitô rằng, việc tái lập hiệp nhất trọn vẹn giữa mọi Kitô hữu theo ý muốn của Chúa Giêsu là trách nhiệm của mọi người chịu phép rửa, chủ chăn cũng như giáo dân. Đức Thánh Cha nói như sau. Giáo hội Công giáo vừa kỷ niệm 40 năm Công đồng Vatican II công bố sắc lệnh về đại kết. Đây là một tài liệu then chốt đặt Giáo hội Công giáo vào trọng tâm của phong trào đại kết. Tin Vatican. Với sự hiện diện của Đức Thượng phụ Công giáo Armenia và một vị đại diện của Giáo hội Tông truyền Armenia, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã làm phép một tượng của Thánh Gregorio và đặt bên trong vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Roma. Thánh Gregorio, quan thầy của Armenia và được mệnh danh là Đấng Soi Sáng, là vị thánh thứ 8 có tượng được đặt trong vương cung Thánh đường Thánh Phêrô kể từ năm 1999, khi Tòa Thánh Vatican cho phép đặt tượng trong giáo đường này. Tượng của Thánh Gregorio đã được trưng bày hôm 19 tháng Giêng vừa qua trong một nghi thức ngắn do Đức Thánh Cha chủ tọa, với sự tham dự của Đức Thượng phụ Nerses Petros Tarmoni, ba giám mục Công giáo Armenia, Đức Tổng giám mục chính thống Mestros Grigorian, đại diện cho Đức Thượng phụ chính thống Exmiazin của Armenia. Bức tượng mô tả Thánh Gregorio với một bàn tay cầm thánh giá bằng đồng và một tay cầm sách tin mừng. Các tín hữu Công giáo và chính thống Armenia xem thánh nhân như mẫu mực của một lòng tin sắt đá giữa những thử thách, bởi vì Ngài vẫn sống sót sau thời gian lâu dài bị cầm tù và tra tấn. Chính vì thế mà Ngài đã cải hóa được vua Tiridates vào năm 301. Tin Cape Town, Nam Phi. Một vị giám mục Công giáo Nam Phi đề cao cựu Tổng thống Mandela khi ông cho biết một người con của ông đã chết vì mắc bệnh sida. Đức cha Kevin Dolin, giám mục Rustenburg, nói rằng cử chỉ của cựu Tổng thống Mandela sẽ góp phần vào việc chiến đấu chống lại bệnh sida, vốn là căn bệnh khiến cho những người nhiễm virus không muốn xuất đầu lộ diện. Theo đức cha Dolin, với thế giá của ông, cử chỉ mang tính tượng trưng của ông Mandela rất có ý nghĩa và ảnh hưởng lớn lao trong dân chúng. Đức cha Dolin hiện đang đứng đầu một chương trình phòng chống bệnh sida trong giáo phận của Ngài, và đồng thời cũng là thành viên của Văn phòng Trung ương phòng chống bệnh sida của Hội đồng Giám mục Nam Phi. Đức cha Dolin tin rằng mọi người sẽ nhìn vào gương của ông Mandela để can đảm cho gia đình và bạn bè của họ biết về bệnh trạng của họ, mà không sợ bị ruồng bỏ hay khinh dễ. Với 5.3 triệu dân nhiễm virus HIV, Nam Phi là nước có tỷ lệ mắc bệnh sida cao nhất thế giới. Tin Banda Aceh. Một tu sĩ dòng Francisco nói rằng, giáo xứ Banda Aceh thuộc tỉnh Aceh, Indonesia, khó có thể phục hồi sau cơn sóng thần xảy ra ngày 26 tháng 12 vừa qua. Khi cha Fernando Seferi, tu sĩ dòng Francisco người Ý, dâng thánh lễ vào giữa tháng Giêng vừa qua. Chỉ có vỏn vẹn 6 người trong giáo xứ Banda Aceh tham dự thánh lễ. 25 người trong giáo xứ đã bị thiệt mạng khi cơn sóng thần cướp đi mạng sống của khoảng 166.000 người Indonesia. Với khoảng 350 giáo dân, phần lớn đã bỏ chạy sang các vùng khác của tỉnh Aceh, hay ngay cả thủ đô Jakarta, vì sợ những cơn hậu chấn có thể khủng khiếp hơn sẽ xảy đến. Giáo xứ Thánh Tâm với 75% gốc Hoa và 25% gốc Ba Tắc đã được các nhà thừa Tây Hòa Lan thành lập năm 1926 và là giáo xứ công giáo duy nhất trong tỉnh Aceh. Cha Seferi sợ rằng giáo xứ của ngài sẽ không bao giờ hồi phục sau cơn sóng thần vừa qua. Ngài cho biết trong số 25 người chết, chỉ có 2 người được tìm thấy xác và chôn cất theo nghi thức công giáo. Riêng cha Seferi sống sót là nhờ leo lên tầng 2 của một ngôi đền Hồi giáo. Tin Detroit. Những người công giáo Iraq thuộc nghi lễ Candy tại thành phố Detroit, Hoa Kỳ, được khuyến khích tham gia cuộc bầu cử tại Iraq. Cuộc ghi danh đi bầu đã bắt đầu hôm 17 và sẽ kéo dài đến ngày 23 tháng Giêng tới đây. Các phòng phiếu sẽ mở ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng Giêng. Cha Manuel Bochi, cha sở nhà thờ chính tòa Mẹ Thiên Chúa thuộc nghi lễ Candy tại Detroit, cho biết ngài đã loan báo và kêu gọi dân chúng đi bỏ phiếu. Các tín hữu công giáo Candy, hay còn gọi là các tín hữu Iraq thuộc nghi lễ Assyri, thông hiệp với Roma, chiếm đến 80% tổng số tín hữu Kitô tại Iraq, và cũng chiếm đến 80% người Mỹ gốc Iraq. Theo thể lệ bầu cử, cần phải sinh ra tại Iraq hay là con cái của những người đã sinh ở Iraq mới có quyền đi bỏ phiếu. Tại thành phố Detroit, có khoảng 160.000 tín hữu Candy hội đủ điều kiện này. Tin Seattle. Nhiều người Mã Lai, Nga và Mỹ tin rằng cơn sóng thần xảy ra ngày 26 tháng 12 vừa qua khiến cho khoảng 220.000 người bị thiệt mạng là một hình phạt của Chúa. Theo kết quả của một cuộc thăm dò do công ty JMI thực hiện tại 20 quốc gia, từ ngày 8 đến ngày 12 tháng Giêng vừa qua, có rất nhiều người nhìn thiên tai dưới cái nhìn của niềm tin tôn giáo. Công ty JMI cho biết, có đến phân nửa người Mã Lai nói rằng thiên tai sóng thần là một hình phạt của Chúa. Cũng có đến phân nửa người Mã Lai cho biết họ cảm thấy gần với Chúa hơn sau cơn sóng thần. Tại Hoa Kỳ, kết quả cuộc thăm dò cho thấy khoảng 10% người công giáo và phân nửa những người tin lành ở miền Nam nước này cũng nhìn vào biến cố dưới nhãn quan tôn giáo. Cũng theo cuộc thăm dò, khoảng 27% người Nga, 26% người Mỹ và 15% người Nam Hàn xem biến cố như một sự trừng phạt của Chúa. Riêng tại Nhật Bản, cuộc thăm dò cho thấy có rất ít người nhìn thấy Chúa đằng sau thiên tai. Tin Washington. Khoảng 50 nhà nhân bản, vô thần và Do Thái thế tục tham gia một cuộc họp thượng đỉnh tại Washington, Hoa Kỳ, để hoạch ra chương trình chống lại điều mà họ gọi là những sáng kiến dựa trên niềm tin tôn giáo. Theo tường trình của báo The Washington Times Sunday, những nhà vô thần này đã gặp nhau hồi cuối tuần qua tại một khách sạn để đưa ra chương trình nhằm thuê một số người chuyên môn vận động hành lang để chặn đứng việc Quốc hội liên bang giới hạn quyền phá thai, khước từ quyền của những người đồng tính lương ái. Mục đích của cuộc vận động hành lang này cũng nhằm chống lại việc chính phủ liên bang tài trợ cho các chương trình xã hội của các tôn giáo. Ông Roy Speckhardt, chủ tịch của Hiệp hội Nhân bản Hoa Kỳ, một tổ chức gồm 80 nhóm nhỏ khác chuyên cổ võ chủ nghĩa nhân bản hay chủ trương sống mà không cần có bất cứ ảnh hưởng siêu nhiên nào, nói rằng tình hình tồi tệ hơn bao giờ hết. Ông than phiền về việc chính phủ liên bang tài trợ đến trên 1 tỷ Mỹ kim cho các chương trình xã hội của các tôn giáo. Ông Speckhardt cho rằng, chính phủ của Tổng thống Bush đã tự đồng hóa với tôn giáo. Tin New York. Phong trào tông đồ giáo dân da đen vì sự sống tại Hoa Kỳ đã kêu gọi dân chúng lần chuỗi mân côi vào ngày 24 tháng Giêng tới đây, để cầu nguyện cho việc chấm dứt hành động phá thai. Phong trào dự trù tổ chức một cuộc tuần hành đến thủ đô Washington để phản đối luật cho phép phá thai đã được chính phủ Hoa Kỳ ban hành năm 1973. Phong trào tông đồ giáo dân da đen vì sự sống kêu gọi dân chúng hãy lần chuỗi trước hoặc sau thánh lễ, tại trường học, trong sở làm, trong các cuộc họp mặt khu phố, hay bất cứ nơi nào Chúa kêu mời lần chuỗi mân côi. Phong trào cũng cho biết rằng, mục đích của việc lần chuỗi không chỉ là cầu nguyện để chấm dứt việc phá thai, mà còn để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho sự thánh thiên của đời sống gia đình, cũng như loại bỏ những nguyên nhân của nghèo đói, và tất cả những gì ngăn cản việc sinh dưỡng con cái như bệnh tật, bất công, áp bức, kỳ thị chủng tộc.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày một vài nhận định của Đức Hồng Y Walter Kasper về hiệp nhất Kitô giáo, cũng do Mai Hương trình bày.
Tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo đã khai mạc hôm thứ Ba 18 tháng Giêng và sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng Giêng, kỷ niệm cuộc trở lại của Thánh Phaolô Tông Đồ. Nhân dịp này, thể theo lời mời của Đức cha Gerard de Cour, giám mục Nanterre, Pháp, Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách về hiệp nhất Kitô giáo, đã dành cho giáo hội Pháp 2 ngày viếng thăm vào đầu tuần vừa qua. Chiều thứ Hai vừa qua, Đức Hồng Y Kasper đã gặp gỡ với khoảng 200 chúng sinh đến từ 4 chủng viện trong vùng Paris, cũng như trên 50 linh mục đến từ nhiều nơi. Trong buổi trao đổi với các chúng sinh và linh mục Pháp, vị Hồng Y Chủ tịch của Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo đã trả lời rất nhiều câu hỏi liên quan đến Hiệp nhất Kitô giáo và phong trào đại kết. Từ vai trò của Đức Giáo Hoàng, mà những người chính thống và tin lành xem như viên đá vấp ngã cho sự hiệp nhất Kitô giáo, thì đến chỗ đứng của các cặp vợ chồng khác đạo, các chủ sinh đã đặt ra cho vị Hồng Y cựu giáo sư tại Đại học Tübingen đủ mọi câu hỏi. Tế nhị nhất là câu hỏi về mối quan hệ giữa giáo hội của Chúa Kitô và giáo hội Công giáo. Chính Công đồng Vatican II đã khẳng định rằng, giáo hội của Chúa Kitô hiện diện trong giáo hội Công giáo, để gợi ý rằng ngoài giáo hội Công giáo còn có những giáo hội Kitô khác, tức những giáo hội cũng có chân lý và cũng là những yếu tố thánh hóa bên ngoài giáo hội Công giáo. Tham dự buổi nói chuyện của Đức Hồng Y Kasper, Jacques Duplessy, một chủng sinh năm thứ Ba, ghi nhận rằng phong trào đại kết chưa hẳn là một điều được giáo hội tại Pháp đón nhận rộng rãi. Theo thầy, một phần lớn các chúng sinh Pháp vẫn còn đồng hóa giáo hội của Chúa Kitô với giáo hội hữu hình và vẫn nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó các anh em ly khai sẽ trở về với giáo hội Công giáo. Người chúng sinh 32 tuổi này tin rằng cuộc gặp gỡ và trao đổi với Đức Hồng Y Kasper sẽ giúp cho nhiều chúng sinh hiểu rõ hơn thế nào là hiệp nhất Kitô giáo và phong trào đại kết. Về phần mình, người đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo đã tỏ ra rất cảm kích về những câu hỏi rất sâu sắc được các chúng sinh Pháp chuẩn bị rất kỹ càng. Ngài lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy có đến 500 người, mà phần lớn là giáo dân, đã tham dự buổi nói chuyện của Ngài tại Neuilly vào chiều thứ Hai 17 tháng Giêng vừa qua. Đức Hồng Y Kasper không ngờ rằng buổi nói chuyện đã thu hút nhiều giáo dân đến thế, mặc dù đề tài nói chuyện rất khó hiểu. Trong cử tọa cũng có một vài người thuộc phái thủ cụ. Họ không ngại gọi Ngài là một người lạc đạo. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ban hành 2 văn kiện chính của công đồng là hiến chế lời Chúa về mạc khải của Thiên Chúa và sắc lệnh về hiệp nhất Kitô giáo, Đức Hồng Y Kasper đã liên kết 2 đề tài lại để chứng minh rằng Kinh Thánh, nhất là khi cùng được đọc chung với nhau, có thể là chỗ dựa vững chắc cho công cuộc đại kết. Vị chủ tịch của Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo nhấn mạnh đến những điểm gặp gỡ giữa 2 truyền thống chú giải Công giáo và Tin lành, đồng thời cũng đưa ra điểm khác biệt. Đức Hồng Y Casper khẳng định như sau. Lập trường của giáo hội công giáo không thể xem Chúa Giêsu Kitô như tách biệt với giáo hội mà Ngài là đầu. Nhưng theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, bàn tiệc lời Chúa có thể là con đường dẫn đưa các tín hữu Kitô đến bàn tiệc chung là thánh thể. Ngài nói, để chúng ta có thể cùng cử hành chung với nhau bí tích của hiệp nhất, lời Chúa cần phải được đón nhận như lời của hòa giải. Không có con đường nào khác hơn. Cuộc đối thoại đại kết chỉ có thể tiến triển khi nào công việc thiêng liêng chung dựa trên lời Chúa trở thành nơi đối thoại giữa Thiên Chúa và dân Kitô giáo bị chia rẽ. Đây là cuộc đối thoại, qua đó lời Chúa kêu gọi hoán cải và hòa giải. Không có sự hoán cải, thì hiệp nhất sẽ không bao giờ có được. Đức Hồng Y Walter Casper, sinh năm 1933, tại Heidenheim, miền Tây Nam nước Đức. Ngài thụ phong linh mục năm 1957, và dạy thần học tại Münster từ năm 1964 đến năm 1970. Sau đó, Ngài được mời giảng dạy tại Đại học nổi tiếng Tübingen. Ngài đã từng là thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế. Năm 1989, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục Rothenburg, Stuttgart. Năm 1999, Đức cha Casper được Đức Thánh cha John Paul đệ nhị mời về Roma làm thư ký cho Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Hai năm sau, Ngài lên làm Chủ tịch của Hội đồng và đồng thời được Đức Thánh cha nâng lên bậc Hồng Y.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, tự tin cho bạn niềm vui. Bạn, hạt trân châu sáng ngời, lóng lánh trinh tuyền tựa sao rơi. Vì sao còn thẹn trên trời thẳm, nhưng bạn có tình Chúa trong tâm. Hình ảnh của Ngài bạn hiện thân, linh hồn sống động đẹp trắng ngần. Ngài mua Ngài chuộc bằng giá đắt, thập tự Ngài nằm không kêu van. Thưa bạn, đời sống chúng ta có nhiều cản trở mà những nhà tâm lý gọi là chất kích thích, làm cho bạn đau nhức nhối. Nếu bạn làm ngơ, chất đó sẽ mang ung nhọt trên cơ thể. Nhưng nếu bạn chấp nhận nó và cố gắng tìm cách đối phó trong khả năng mình, với thời gian và kiên trì, bạn tự tin ở mình. Ý chí sẽ cho bạn sức mạnh và nghị lực làm phát triển tiềm năng trong bạn. Sự tự tin đó cho bạn sức mạnh và đời sống, sinh nở niềm vui hạnh phúc. Như con ngọc trai cũng vậy, nó nằm sâu thẳm trong lòng đại dương. Một thời gian lâu, nó ăn những chất kích thích, và sau đó, chất kích thích nhào lộn với cát làm cho cả người nó trở nên một hạt trân châu sáng ngời. Người ta phải lặn sâu tìm kiếm trong những bờ đá phù rêu. Khi tìm thấy con ngọc trai, đôi khi người ta đã phải đánh đổi cả mạng sống mình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chất kích thích đó xảy ra như thế nào? Theo Okakura Kazuro giải thích, những chất kích thích này xảy đến với con người mỗi giây mỗi phút khi họ phải đương đầu hội nhập liên tục với xã hội chung quanh. Một phần của sự kích thích đó chính là chúng ta phải thay đổi thái độ, lối nhìn của chúng ta với lăng kính tích cực mà chúng ta muốn chọn. Robert Wicks so sánh lối nhìn đó dưới con mắt lạc quan, như là một chân cột của móng tường, làm tòa nhà sức khỏe tâm lý và tinh thần vững mạnh hơn. Ông đi sâu thêm, không phải khung cảnh chung quanh mình ảnh hưởng, nhưng chính là thái độ mà chúng ta cần phải có khi đối phó với môi trường đó. Dr. Viktor Frankl cầm tù dưới chế độ ác độc Đức Quốc xã, trong khi gia đình ông cũng bị tuyệt chủng dưới cùng một chế độ. Ngay cả chiếc nhẫn cưới và áo quần của ông cũng bị tịch thu. Bản văn thuật lại đời ông cho chúng ta thấy rằng ông bị rơi vào tình trạng cùng quẫn, thảm hại. Thế mà ông vẫn có thể vươn lên được, tìm ra ý nghĩa của đau khổ, để có thể cứu mình và những người Do Thái cùng cảnh khổ. Ông nói, không ai có thể lấy ra khỏi con người tôi sự tự do mà tôi có, để chọn thái độ phản ứng những gì đang xảy ra chung quanh tôi. Thiên Chúa tình yêu luôn ở cạnh chúng ta. Ngài luôn luôn sẵn sàng giúp chúng ta hội nhập vào khung cảnh chung quanh. Nhiều khi chúng ta mất tự tin và cho rằng mình không thể đương đầu nổi với những gì đang diễn tiến chung quanh. Nhưng Chúa đã có sẵn chương trình để hỗ trợ chúng ta. Trong những lúc khó khăn này, Chúa ban cho bạn sự hăng say phấn đấu để bạn nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác mà không sợ ngã. Khi bạn không sợ ngã, bạn mới có thể nhảy điêu luyện như người vũ công, vì nghị lực và can đảm là hai điều cần cho sự kích động và củng cố niềm vui. Thánh Phaolô nói, để tôi có thể chạy tới cùng đường với niềm vui sung mãn. Chúng ta cần bước đi trong niềm tin và cảm nhận được sự hồ hởi trong khi chúng ta không còn sợ nữa. Có như vậy, chúng ta mới chia sẻ niềm vui hào hứng với những người chung quanh và với Đấng Tạo Hóa, người đang mời gọi chúng ta tiến lên. Ông Oswald Chambers nói, niềm vui trao ban khi bạn làm tròn những gì mà Thượng Đế muốn bạn làm. Quý vị và các bạn thân mến, ông John C. Fitts viết câu chuyện Quy Luật Sống sau đây cho chúng ta một cảm nghiệm hay của ông như một bài học hữu ích. Ông nói, dù có hơi trẻ một chút, nhưng hai vợ chồng chúng tôi vẫn thích đi dự lễ nhà thờ dành cho những người về hưu. Chúng tôi thích cái không khí lễ cổ truyền và sự thân thiện của những người già ở đây. Trong số đó, đặc biệt có một bà khoảng hơn 80 tuổi một chút, luôn tỏ ra vui vẻ. Sáng chủ nhật nào cũng thế, bà luôn đứng ở cửa ra vào đón chúng tôi bằng một nụ cười rất tươi và những lời nói rất dễ thương. Chúng tôi cũng thế, chúng tôi luôn mong chóng đến ngày chủ nhật để được gặp bà Betty và ôm hôn bà. Vào một chủ nhật nọ, tôi đi lễ một mình. Bà Betty trao tôi một mảnh giấy nhỏ và bảo tôi, nếu rảnh hãy đọc. Bên bìa tờ giấy có hàng chữ, đây là những câu nói đáng suy ngẫm trong lúc rảnh rỗi. Hãy sống thoải mái, học quan sát con sen, hãy nói ít chữ vâng, hãy kết bạn trên tinh thần tự do, hãy khóc khi xem phim, hãy đu thật cao trên ghế đu dưới đêm trăng đẹp, hãy làm cho mọi việc xuất phát từ lòng say mê. hãy ngủ trưa, hãy quên tiền, làm mọi việc ngay, tiền bạc sẽ đến, hãy tin vào phép thần kỳ, hãy cười thật nhiều, hãy chúc mừng mọi thời khắc vinh dự, hãy đọc sách mỗi ngày, hãy cùng cười với trẻ con, hãy lắng nghe những người lớn tuổi hơn bạn, hãy thường xuyên làm tiệc đãi các cháu các con, hãy viết nhiều thư, hãy thưởng thức món ăn ngon bên ngọn đèn cầy, thật tuyệt vời. Một chủ nhật, hai vợ chồng chúng tôi đến nhà thờ, nhưng lạ thay lần này, chúng tôi chẳng nhận được lời chào như mọi khi. Trong suốt buổi lễ đó, chúng tôi mới biết được rằng bà Betty không dự lễ trong đó. Sau lễ, chúng tôi đến căn tin tại nhà thờ uống cà phê, và tôi tiện thể hỏi tin tức về bà Betty. Bà chủ quán ấy cho biết rằng bà Betty đã bị tông xe và được máy bay trực thăng chở đến một bệnh viện ở miền Nam. Hiện bà ấy rất yếu, nhưng cũng may là không bị gãy xương. Bà còn cung cấp một tin rất vui, đó là bà Betty rất ngông, bởi bà cứ ao ước được ngồi trên máy bay trực thăng. Sau đó tôi biết được rằng bà Betty đang được điều trị ở một trung tâm hồi sức gần văn phòng tôi. Thế là tôi ghé thăm bà ít phút. Bà đang được điều trị, nhưng sau cùng, tôi cũng thấy bà đang ngồi một mình ở bên chiếc bàn. Tôi đến bên bà và thấy bà bị bầm đen toàn bộ phần mặt trái và cơ thể bên trái. Bà nở nụ cười khi thấy tôi tới gần. Tôi nói, chị Betty ơi, chị có còn nhớ mảnh giấy chị đưa tôi mà trong đó dạy tôi cách sống vui và thoải mái không? Bà mỉm cười và trả lời, nhớ chứ. Tôi nói, à thế em thêm vài chữ ở phía dưới được không? Bà hỏi thêm cái gì đó. Tôi nói, nhìn bằng hai mắt, bà phá ra cười và giơ tay ôm tôi. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là câu kết luận. Hãy suy nghĩ những điều to tát, nhưng cũng nên thưởng thức những niềm vui nho nhỏ. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Diễn đàn Tự do hôm nay mời quý vị các bạn nhìn lại Giáo hội Phi Luật Tân năm 2004 vừa qua, năm các giá trị đạo đức và tinh thần được quan tâm và thử thách. Trong năm 2004 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân đã quan tâm nhiều hơn đến hàng linh mục và đã điều chỉnh lại các hướng dẫn về đạo đức cho các giáo sĩ của mình, ngay cả khi giáo hội đang đứng trước những thách thức như cuộc bầu cử tổng thống đã gây tranh cãi, những trận lụt lũ tàn phá, những vụ bê bối về nhân quyền và tình hình tài chính khó khăn trong nước. Đức Tổng giám mục Fernando Cabalia của Davao, Chủ tịch Hội đồng giám mục Công giáo Phi Luật Tân từ tháng 12 năm 2003, đã nói với hãng tin UCA hôm ngày 23 tháng 12 năm vừa qua rằng, việc soạn thảo các chỉ dẫn về đạo đức cho các giáo sĩ việc tổ chức Đại hội Giáo sĩ Toàn quốc và cuộc tổng tuyển cử ngày 10 tháng 5. Đó là những biến cố đã thách thức các nguyên tắc và giá trị đạo đức của chúng tôi. Ngài nói, những diễn biến đó đã dẫn đến những nhận thức về đạo đức và tín nhiệm của chúng tôi với tư cách là mục tử và thừa tác viên. Đức Tổng giám mục còn nói tiếp như sau, những thách thức cho các giá trị tinh thần của chúng tôi vào cuối năm 2004, khủng khiếp giống như 4 trận bão lớn ở Philippines và sóng thần ở khu vực Ấn Độ Dương gây ra chết chóc và hủy hoại. Ngài nói, các trận thiên tai đó đã làm con người ta phải thốt lên, chúng ta có chăm sóc cho những người đang thiếu thốn hay đang đau khổ không? 4 trận bão lớn quét qua miền Bắc Philippines vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 2004 vừa qua, đã làm cho hơn 1.500 người chết, hàng trăm người khác bị thương và rất nhiều người phải di tản. Theo ước tính của chính phủ, việc xây dựng lại trường học, nhà cửa, nông trại, đường xá và cầu cống trên khắp 35 tỉnh sẽ phải mất 6 tỷ pesos tiền Philippines, tức là khoảng 114 triệu Mỹ Kim. Trong khi các giáo phận vẫn còn đang dọn dẹp sau các trận bão, thì hôm ngày 26 tháng 12, sóng thần đã làm cho hơn 160.000 người chết ở những nơi khác ở châu Á. Nhưng Philippines tuy không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng trong số những người chết đã được xác định thì có 5 kiều bào Philippines và 12 người khác vẫn còn bị mất tích. Bên cạnh những lời hứa trợ giúp lấy từ tiền quyên góp trong thánh lễ Chúa Nhật, Hội đồng Giám mục Philippines đã kêu gọi tiếp tục cầu nguyện và trợ giúp tài chính thêm cho các nạn nhân của thiên tai động đất và sóng thần ở các nước khác. Đức Giám mục Rolando Tirona của giáo phận Infanta đổ lỗi thiệt hại do bão lớn gây ra trong giám hạt của ngài ở miền đông Manila là do nạn đốn gỗ trái phép. Các tỉnh Quezon và Aurora, cả hai đều nằm dưới sự trông coi của giám hạt Infanta, nằm trong số các vùng bị tàn phá nặng nề nhất do sức mạnh của nước. Ngoài thiệt hại nặng nề do bão gây ra hôm ngày 29 tháng 11, các cơn lũ đột ngột sau đó đã làm nhiều người thiệt mạng, trong đó có linh mục Charlito Colentres là trưởng ấn của giám hạt tông tòa Infanta, trong lúc ngài đang ra sức cứu dân làng. Hồi tháng 7, khoảng 4.000 linh mục và giám mục từ 82 giáo phận đã họp mặt ở Manila để tham dự Đại hội Giáo sĩ Toàn quốc lần thứ nhất do chính ủy ban giáo sĩ của Hội đồng Giám mục Philippines tổ chức. Các giám mục và linh mục thường chia sẻ nhận xét của Đức Tổng Giám mục Kabbalah cho rằng các tham dự viên nhận thức sâu sắc về mầu nhiệm chức linh mục và rằng một lối sống rất đáng tin cậy của linh mục là cần thiết. Theo đức cha Diocracias Iniguez của Caloocan, chủ tịch ủy ban thường trực của Hội đồng Giám mục Philippines về các vấn đề chung, đại hội là một hoạt động nổi bật của Giáo hội Philippines trong năm 2004 vừa qua, và việc khai mạc năm Thánh Mẫu và năm Thánh Thể cũng vậy. Trước đó, Hội đồng Giám mục Philippines đã lên kế hoạch tổ chức một năm Thánh Mẫu để kỷ niệm 150 năm ngày Đức Giáo hoàng tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Đối với đức cha Iniguez, các sự kiện này và đạo hội giáo sĩ phản ánh một giáo hội đang hướng nội. Ngài lưu ý rằng đại hội giáo sĩ nhấn mạnh đến giáo dục và đào tạo liên tục, không chỉ cho các linh mục mà còn cho cả giám mục nữa. Chương trình đào tạo linh mục của Philippines đã được giới thiệu ở các chủng viện trong năm học khai giảng hồi tháng 6 vừa qua. 4 tháng sau, 300 linh mục đến từ 64 chủng viện đã tụ tập ở Manila để tham gia viện giáo sư chủng viện đầu tiên đã được phát động như là một phần trong động thái của giáo hội để nâng cấp các chủng viện. Đức cha Iniguez còn nhận thấy tất cả các giám mục mới được bổ nhiệm trong năm 2004 đều là những giáo sư và giám đốc chủng viện, hầu hết đã tham gia chương trình trợ giúp cho các giáo sĩ gặp rắc rối của Hội đồng Giám mục Philippines. Theo ý đức cha Iniguez, thất vọng lớn nhất đối với nhiều người trong năm 2004 vừa qua là cuộc bầu cử toàn quốc hồi tháng 5 năm 2004 để bầu tổng thống. Tổng thống Gloria Arroyo thắng một nhiệm kỳ nữa với cương vị làm vị lãnh đạo ban điều hành quốc gia trong một cuộc bầu cử vẫn còn đang bị các đồng minh của đối thủ chính của bà là ngôi sao điện ảnh Fernando Po, người đã chết hồi tháng 12 vừa qua, phản đối trong tòa án bầu cử quốc gia. Đức cha Iniguez nói thêm, người dân cảm thấy thất vọng về những gì mà họ cảm thấy là thiếu phản ứng của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân trước những lời buộc tội về gian lận số phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua. Ngài lưu ý, Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân đã không phát hành một bản tuyên ngôn chung nào về sự phản đối của người dân, nhưng đã thừa nhận tại đại hội toàn thể của mình hồi tháng 7 vừa qua rằng đã có sự gian lận. Đức cha Iniguez giải thích rằng, các đức giám mục kết luận sự gian lận có ở cả hai bên, nhưng không quá nghiêm trọng để gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Ngài nói thêm, Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân đang điều tra nghiên cứu kỹ các bản báo cáo về sự gian lận, nhưng kết quả của cuộc điều tra sẽ mang lại lợi ích cho các cuộc bầu cử sau này trong tương lai hơn là cho cuộc bầu cử vừa qua. Đức Tổng Giám mục Kabbala thừa nhận tầm quan trọng của việc thực hiện vai trò tiên tri của giáo hội. Ngài khẳng định như sau. Là các nhà tiên tri, chúng ta phải lên án, nhưng với tư cách là chủ chăn, chúng ta cũng phải thông báo. Chính sự hòa giải, không có màu sắc chính trị, là điều tốt đẹp và phải được thúc đẩy cho giáo hội công giáo tại Phi Luật Tân. Quý vị và các bạn thân mến! Với những nhận định trên về Giáo hội Phi Luật Tân trong năm 2004 vừa qua, một diễn đàn tự do xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Sợ hãi. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Nhà văn Nguyễn Tuân của Việt Nam trong một cơn say lý trí đã thốt lên: chính vì biết sợ mà tao đã sống cho đến ngày nay. Sợ hãi là cảm xúc tự nhiên của con người. Càng sống trong bấp bênh và đe dọa, con người càng sợ hãi. Riêng với người tín hữu Kitô, sợ hãi là kẻ thù mà Chúa Kitô đã đến trong trần gian để khắc phục. Chúng ta được giải thoát khỏi sợ hãi để sống theo tinh thần tự do. Sợ hãi là kẻ thù nguy hiểm nhất đối với người tín hữu Kitô. Trong ngôn ngữ Do Thái, sợ hãi được mô tả như là một người bạn đồng hành trong cuộc sống. Muốn hay không, sợ hãi luôn bám chặt lấy chúng ta trong mọi tình huống của cuộc sống. Sợ hãi tấn công chúng ta như đã từng tấn công các môn đệ của Chúa Kitô khi họ cùng đồng hành với Ngài trong cuộc sống dương thế. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã không ngừng kêu gọi các môn đệ: đừng sợ. Ngài nhìn nhận rằng sợ hãi là một nỗi đe dọa triền miên cho niềm tin. Và đó chính là lý do Ngài muốn giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi. Đọc lại cuộc đời của Thánh Phêrô, chúng ta sẽ nhận ra rằng thánh nhân cũng đã từng trải qua nỗi sợ hãi như tất cả mọi tín hữu Kitô chúng ta. Cuộc sống của vị giáo hoàng đầu tiên này là một điển hình cho thấy rằng sợ hãi là điều mà con người không thể thắng vượt trong một sớm một chiều. Thắng được sợ hãi là cả một tiến trình lâu dài. Thánh Phêrô là một con người đã biết thế nào là sợ hãi. Thánh nhân sợ hãi là bởi vì niềm tin của thánh nhân được đặt trên một lòng nhiệt thành, không xuất phát và tập trung vào lời Chúa. Có những lúc niềm tin ấy sáng lên một cách khác thường. Chẳng hạn khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, người ta bảo con người là ai? Thánh Phêrô đã nhanh nhẩu đưa ra một câu trả lời bất ngờ. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu biết rằng Thánh Phêrô biết được điều đó không do kiến thức tự nhiên, mà do mạc khải của chính Thiên Chúa. Ngay cả trước khi hoán cải, Thánh Phêrô đã nhận được mạc khải từ Chúa Thánh Thần. Và Chúa Giêsu đã tuyên bố thiết lập giáo hội của Ngài. Chúa Giêsu đã không xây dựng giáo hội của Ngài trên Thánh Phêrô. Ngài xây dựng giáo hội trên mạc khải về thiên tính của Ngài. Tuy nhiên, liền sau những lời tuyên tín ấy, cuộc đời của Thánh Phêrô đã không diễn ra như là một chuỗi của những lời tuyên xưng can đảm. Chỉ vài tháng sau khi tuyên xưng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống, Thánh Phêrô đã chối Ngài. Thánh nhân tuyên bố không hề biết Chúa Giêsu là ai. Chỉ có một động cơ duy nhất thúc đẩy con người này chối bỏ Chúa. Động cơ ấy chính là nỗi sợ hãi. Trong 3 năm, Chúa Giêsu đã là người thầy, người bạn và là Chúa của thánh nhân. Giờ đây, Ngài bị đem ra xét xử. Thánh Phêrô sợ rằng chính mình cũng sẽ cùng chung một số phận. Hình ảnh của thập giá ám ảnh thánh nhân. Thánh nhân sợ đến độ thề thốt và chửi rủa nữa. Vì sợ cho mạng sống của mình mà Thánh Phêrô đã chối Chúa. Tuy nhiên, không phải đột nhiên mà vị thánh này đã tỏ ra sợ hãi. Sợ hãi đi vào trong con người một cách rất tinh vi. Thánh Phêrô không chỉ tỏ ra sợ hãi trong ngày Chúa Giêsu bị bắt đem ra xét xử. Ngài đã bắt đầu sợ hãi liền sau khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc tử nạn. Với tất cả nhiệt tâm, thánh nhân tuyên xưng Chúa là con Thiên Chúa hằng sống. Nhưng liền sau đó, khi Chúa nói đến cuộc tử nạn của Ngài, thánh nhân liền can gián Ngài. Thánh Phêrô đã nói lên điều đó với tất cả sự chân thành của mình. Nhưng thái độ chân thành không đương nhiên biện minh cho sự sai lạc của con người. Một kẻ sát nhân cũng rất chân thành trong những hành động tội ác của mình. Thánh Phêrô đã chân thành can gián Chúa Giêsu. Nhưng thánh nhân bày tỏ sự quan tâm ấy không phải vì được lời Chúa hướng dẫn mà chỉ do nỗi sợ hãi thúc đẩy mà thôi. Chúa Giêsu đã dạy dỗ, bảo ban các tông đồ trong 3 năm liền. Ngài đã ban cho các ông lời sự thật của Ngài. Nhưng trong giây phút ấy, Thánh Phêrô đã không còn lắng nghe lời của Đấng là sự thật nữa. Thánh nhân chỉ còn biết có nỗi sợ hãi của mình mà thôi. Thánh nhân đã chối bỏ sự thật của thập giá. Có qua thập giá mới đến vinh quang. Đó là bài học mà trong 3 năm liền Chúa Giêsu không ngừng lặp đi lặp lại với các tông đồ. Nhưng trong giây phút ấy, Thánh Phêrô đã chẳng còn nhớ đến bài học ấy. Thánh nhân chỉ còn thấy thập giá. Chính nỗi sợ hãi đối với thập giá đã thúc đẩy thánh nhân chối Chúa. Sợ thập giá, đó cũng chính là nỗi sợ của mỗi người chúng ta. Chúng ta sợ phải chết cho những ước muốn của chúng ta. Theo Thánh Phaolô, nỗi sợ hãi ấy chính là con người cũ mà chúng ta cần phải cởi bỏ. Trong thư gửi cho giáo đoàn Galata đoạn 2 câu 20, Thánh Phaolô đã chia sẻ như sau. Tôi đã chịu đóng đinh với Chúa Kitô. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi. Và sự sống mà tôi đang sống trong thân xác đây, tôi sống nhờ lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tôi và đã tự hiến cho tôi. Muốn hay không, để được tự do thật sự, chúng ta cần phải đóng đinh rất nhiều góc cạnh ẩn kín trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải để cho Thánh Thần chiếu soi vào trong linh hồn chúng ta, và cho chúng ta thấy phải đóng đinh những vùng tâm tối của chúng ta. Thánh Phêrô đã hoàn toàn mù quáng trước thập giá của Chúa Giêsu. Thánh nhân hoàn toàn không muốn chấp nhận rằng Ngài phải chết mới mang lại sự sống cho con người. Nỗi sợ hãi đã đi vào con người thánh nhân và đã xâm chiếm mọi nơi trong tâm hồn của thánh nhân. Thánh nhân đã không chấp nhận con đường thập giá của Chúa Giêsu và sau đó đã chối Ngài. Thánh nhân không muốn sống theo lời Chúa, mà chỉ muốn hành động theo ý muốn và sức riêng của mình. Chính nỗi sợ hãi đã khiến cho con người không còn nhận ra sức mạnh của lời Chúa, mà chỉ còn biết tin tưởng nơi sức riêng của mình mà thôi. Ngay cả lòng nhiệt thành cũng có thể chỉ là thể hiện của sự sợ hãi. Trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chúng ta thấy rõ thái độ sợ hãi ấy của Thánh Phêrô khi Ngài rút gươm chém đứt tay một người đầy tớ của vị thượng tế. Thánh nhân đã cố gắng để giúp Chúa Giêsu tránh khỏi thập giá. Thánh nhân hành động như thế chỉ vì sợ hãi mà thôi. Khi Chúa Giêsu bị bắt đi, thánh nhân đi theo đằng sau. Nhưng dĩ nhiên, Ngài đi đằng sau mà chẳng hề đi theo con đường của Chúa Giêsu. Sự sợ hãi có thể đưa chúng ta ra khỏi con đường của Chúa. Và ở tận cùng con đường ấy là hành động chối bỏ Chúa. Sự sợ hãi không bao giờ biện minh cho những hành động sai trái. Nó chỉ tạo nên chúng mà thôi. Khởi đầu bằng một hạt giống nhỏ, nó sẽ tạo ra vô số những người bạn đồng hành của chối bỏ và buồn phiền. Tất cả nỗi sợ hãi của Thánh Phêrô đều bắt đầu bằng một hạt giống nhỏ, sợ thập giá, và cuối cùng nó đã trở thành hiện thực trong hành động chối bỏ Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Lần kia, bà Victoria là nữ hoàng của Anh Quốc, cải trang đến thăm một xưởng làm giấy. Không biết rõ người đến thăm là nữ hoàng, tưởng rằng chỉ là một trong những người khách thỉnh thoảng đến xem xưởng làm giấy, nên ông cai xưởng lịch sự dẫn khách đi thăm. Họ vào tận nhà kho, nơi có rất nhiều công nhân đang cặm cụi nhặt từng miếng vải, từng mảnh giấy từ những thùng rác của thành phố được chuyên chở tới đó. Thấy vậy, nữ hoàng hỏi cho biết về công dụng của những mảnh giấy và những miếng vải dơ bẩn ấy. Ông cai sưởng trả lời, là chúng sẽ được xay thành bột, được tẩy sạch, và sẽ được làm lại thành những tờ giấy trắng. Sau khi khách rời khỏi xưởng làm giấy, bấy giờ ông cai xưởng mới được biết người khách đến thăm không ai khác hơn chính là bà Victoria, nữ hoàng của Anh quốc. Ít lâu sau, nữ hoàng Victoria nhận được một gói quà lớn gồm những tờ giấy trắng viết thư với hình của nữ hoàng. Trên gói quà có kèm theo tấm thiệp với mấy hàng chữ như sau. Kính tặng nữ hoàng sấp giấy đã được biến đổi từ những mảnh rẻ rách, bẩn thỉu mà mới đây nữ hoàng đã được xem tận mắt. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây chỉ là hình ảnh tượng trưng để nói lên một cách lu mờ hoạt động của ơn Thánh Chúa trong tâm hồn người tín hữu qua lòng tin. Đức tin là hồng ân Thiên Chúa ban cho chúng ta qua bí tích thanh tẩy. Với lòng tin, chúng ta xác tín rằng Đức Giêsu, Con một Thiên Chúa, đã tự hiến tế cho mỗi người và cho toàn thể nhân loại, để đổi mới trọn vẹn con người tội lỗi hư hèn của chúng ta. Máu của Ngài đã đổ ra trên thập giá, và ơn thánh của Ngài tuôn trào từ trái tim là như thuốc tẩy nhiệm màu, có sức mạnh thanh tẩy mọi tội lỗi, và đổi mới con người cũ của ta cách trọn vẹn, để biến đổi ta nên con người mới hoàn toàn thanh sạch tinh trắng, để nâng cao tâm hồn và lòng trí chúng ta hướng về những sự tốt lành, những giá trị chân thật. Đức tin vì thế không phải chỉ là một cảm nghĩ, một tâm tình hay một sức mạnh thực dụng mà thôi. Lòng tin cũng không phải là một ý kiến cá nhân, một luật lệ luân lý, một xác tín dựa trên lý luận, một dự kiện khoa học hiển nhiên, hay kết quả của một nền giáo dục nào cả. Đức tin trước hết là món quà cao cả và quý giá vô tận, Thiên Chúa trao ban cho con người qua bí tích rửa tội. Đón nhận món quà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta, tức là chấp nhận chính Chúa Kitô. Đồng thời cũng là chấp nhận đáp trả với tinh thần trách nhiệm, để càng ngày càng sống gắn bó với Chúa hơn, càng tìm hiểu, càng đào sâu và càng duy trì tình bạn thân mật với Ngài hơn. Tìm hiểu và sống thân mật hơn với Chúa Giêsu có nghĩa gì, nếu không phải là năng gặp gỡ Chúa Giêsu hơn qua lời Chúa được gói ghém trong Kinh Thánh, qua đời sống bí tích, qua những lời chỉ bảo và đường hướng của giáo hội, qua những hoàn cảnh của cuộc sống hàng ngày. Nhờ đó, dần dà chúng ta được biến đổi nên giống Chúa hơn, có được cái nhìn như cái nhìn của Ngài, nhìn thấy mọi sự trong nhãn quan của Ngài, được cảm mến như Ngài với tình yêu của Ngài, được suy nghĩ như Ngài với những nguyên tắc giá trị của phúc âm Ngài rao giảng. Nhờ được tăng trưởng trong đức tin, chúng ta cũng sẽ sống lòng tin với niềm xác tín vững mạnh hơn. Chúng ta không chỉ chạy theo một lý thuyết trừu tượng, nhưng là gặp gỡ một bản vị sống động, một đấng tuy rất cao cả, nhưng lại cũng rất gần gũi với chúng ta. Bởi vì Ngài vừa là con người, vừa là con Thiên Chúa tối cao và quyền phép vô cùng, tức là Đức Giêsu Kitô. Ngài là đấng cứu thế duy nhất của toàn thể nhân loại và của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán với các môn đệ Chúa rằng, Thầy là ánh sáng thế gian, ai theo Thầy sẽ không phải bước đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Xin ánh sáng của Chúa chiếu soi mỗi bước đường con đi trong năm mới này. xin rọi chiếu vào tận mọi góc tối trong con, để thanh tẩy con, biến đổi con nên con người mới, nên con cái của sự sáng, nên con người hoàn thiện và tinh tuyển. Xin ánh sáng và sức mạnh tình thương của Chúa cảm hóa tâm trí, để con hiểu biết và chấp nhận trọn vẹn mọi lời Chúa phán dạy và mọi việc Chúa làm, để rồi con cũng biết cảm nghĩ, yêu thương và hành động như Chúa vậy. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.